trong cuốn phim tài liệu Chuyện Tử Tế, nhà làm phim Trần Văn Thủy đã đặt lên môi của một nhân vật trong truyện một lời phát biểu như sau. Theo tôi, điều đáng sợ hơn cả chính là sự dốt nát. Loài người chưa có bộ luật nào xử lý tội dốt nát. Cũng chưa có một cơ quan thống kê nào tính được những hậu quả do lệnh dốt nát gây ra. Mà suy cho cùng, thì mọi chuyện đau lòng của xã hội, nếu có, to nhỏ, đều bắt đầu từ sự dốt và nát. Tôi thấy không ai định nghĩa sự dốt nát chuẩn xác hơn người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học. Dốt nát là sức mạnh của ma quỷ. Phát biểu trên đây của ông Trần Văn Thủy quả là sâu sắc. Dốt nát không hẳn là thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, mà chính là không nhận ra sự dốt nát của mình. Hay còn tệ hại hơn nữa, đưa sự dốt nát của mình ra làm chuẩn thước, bắt người khác phải theo. Hay nói theo một kiểu nói quen thuộc, xem sự lạc hậu dốt nát của mình là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Dốt nát do đó cũng đồng nghĩa với mù quáng. Trong Tin Mừng, chúng ta có thể thấy được thái độ dốt nát mù quáng ấy qua phản ứng của đám đông những người Do Thái đi theo Chúa Giê-xu. Với 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giê-xu đã làm phép lạ cho một đám đông trên 5.000 người được ăn no nê. Với một quyền năng như thế, chỉ cần một lời nói, chỉ cần một cử chỉ, Chúa Giê-xu hẳn đã có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề xã hội của con người. Chúa Giê-xu chỉ cần quơ cây đũa thần của Ngài, người La Mã sẽ rút lui khỏi Palestine, Israel sẽ trở thành một quốc gia độc lập, phú cường, hùng mạnh. Chứng kiến phép lạ bánh và cá được nhân ra nhiều, có người Do Thái nào mà không mơ ước được như thế? Thế nhưng Chúa Giê-xu đã không hành động theo sự chờ đợi ấy của người Do Thái. Từ của ăn nuôi thân xác mà Ngài đã ban dư dật, Ngài hướng con người đến của ăn không hư nát. Từ cuộc sống tạm bợ trên trần gian, Ngài mở ra cho con người thấy cuộc sống vĩnh cửu. Từ những thực tại trần thế, Ngài tỏ bày những thực tại trên trời. Từ người con của bác thợ mộc Giuse, Ngài đã tự mặc khải như con Thiên Chúa. Nhưng cái đám đông theo Chúa Giê-xu hôm ấy đã không nhìn xa hơn được cái thế giới cơm bánh của họ. Họ đã chứng kiến quyền năng của Chúa Giê-xu được thể hiện qua phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều. Nhưng họ không thể nhận ra quyền năng ấy như dấu chỉ của một thực tài cao siêu hơn. Cái nhìn của họ bị đóng khung trong cơm bánh, trong thế giới vật chất. Ngày nay, với không biết bao nhiêu tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, xem ra con người vẫn còn dốt nát. Dốt nát là bởi vì càng lúc cái nhìn của con người càng bị đóng khung trong hiện tại, trong những nhu cầu vật chất nó đang hưởng dụng. Chúa Giê-xu đã đến để mặc khải cho con người ơn gọi cao cả của nó. Con người không chỉ sinh ra và qua đi như cây cỏ trên mặt đất này, mà còn được mời gọi để đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Bên kia thế giới vật chất chống qua này là cuộc sống vĩnh hằng. Cứu cánh của con người chính là cuộc sống vĩnh cửu ấy. Đó là ý nghĩa của bí tích thánh thể mà Chúa Giê-xu đã để lại cho nhân loại. Nơi đây, bánh và rượu là biểu trưng của thế giới vật chất chống qua ở đời này, được biến thành thịt máu của Chúa Giê-xu, đấng ban sự sống vĩnh cửu cho con người. Nơi đây, khi ăn lấy thịt máu Chúa Giê-xu, con người được nhắc nhở về cứu cánh vĩnh hằng của mình. Như vậy, ngay từ cuộc sống trần gian này, tất cả những ai đón nhận Chúa Giê-xu thánh thể đều có thể nếm trước những thực tại của cuộc sống vĩnh cửu. Như vậy, thiên đàng cũng đã khởi sự ngay từ trần gian này. Không phải thứ thiên đàng xây dựng trên đấu tranh, giai cấp và hận thù, mà là thiên đàng của yêu thương. Thật thế, được nuôi dưỡng bằng chính thịt máu của Đấng đã hiến thân hy sinh cho đến cùng vì yêu thương, có người không thể không sống bằng tình yêu. Có tình yêu thương là có thiên đàng, bởi vì chỉ có tình yêu mới là giá trị vĩnh cửu tồn tại bên kia tất cả những gì chống qua ở đời này. Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng sinh lực cho chúng con để xuyên qua những phấn đấu vất vả từng ngày cho quan chống qua ở đời này. Chúng con luôn biết hướng đến cuộc sống vĩnh cửu và xây dựng tình yêu thương là giá trị tồn tại đến muôn đời.
Chúa diệu bước qua từng tháng năm, ngài đưa con đi.